Hải hội Thánh Hiền Lục. Kết tập: đệ tử Hòa thượng Thái Hiền. Cẩn dịch: Diệu Âm. Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 4, chương 20, đường Thái Tông Tích Phước. Mùa thu năm 2004, người thanh niên nghe lão hòa thượng kể chuyện nữ quỷ kia, đưa bác trai anh ấy đến chùa lấy Phật vấn an lão hòa thượng Hải Hiền. Lúc đó anh ấy mới ngoài 20. Bác trai anh ta nhiều năm trước là đệ tử quy y dưới tòa của lão hòa thượng. Về sau xuất gia, tuy không phải lão hòa thượng thế độ, nhưng vẫn dùng lễ tiết bái sư như xưa. Lão hòa thượng nhìn thấy hai người vô cùng vui mừng, lục lọi khắp nơi tìm một ít trái cây và thức ăn vặt chiêu đãi người thanh niên này. Người thanh niên nói: hay là ngài để dành ăn một mình ạ? Lão nhân gia cười nói: ta thì không ăn những đồ này, đều là để cho trẻ con ăn. Người thanh niên cũng cười nói: năm nay con cũng ngoài 20 rồi, không còn là trẻ con nữa rồi. Lão hòa thượng chỉ vào anh ấy lớn tiếng cười ha ha: con 20 tuổi cũng không biết thẹn, nói ta nghe không phải trẻ con sao? Ở chỗ ta đây, con chính là trẻ con. Buổi trưa, lão hòa thượng cùng ăn cơm chung với mọi người. Mỗi người một bát mì sợi lao. Người thanh niên nhìn thấy có cọng mì rơi trên bàn thì nhặt nó lên ăn. Hòa thượng Hải Hiền bắt gặp thì nói với bác trai của người thanh niên này: đứa trẻ nhà ông thật có thiện căn, ngày nay trong số người trẻ tuổi này không dẫm hư lương thực ít thấy đấy. Nói xong bỏ bát cơm đang bê xuống, nói với người thanh niên rằng: con biết con nhặt cọng mì này lên có thể tăng bao nhiêu phước không? Đây có là gì? Từ nhỏ bà nội con đã dạy con làm như vậy, chưa từng nghĩ tăng phước.
Tốt,
thiện căn nảy mầm thiện đấy. Lão hòa thượng Hải Hiền cũng buông đũa xuống bàn một cách dứt khoát, nói: ta kể cho con một câu chuyện nghe nhé. Thời nhà Đường, dưới quyền của Lý Thế Dân, có hai người tài giỏi, một người tên Viên Thiên Canh, một người tên Lý Thuần Phong. Hai người này đều tinh thông kinh dịch, thần cơ diệu toán. Có một ngày, hai người cùng nói chuyện phiếm với Lý Thế Dân. Hai người họ tự xưng đối với việc quá khứ và việc vị lai không gì không biết. Lý Thế Dân cũng là nhất thời hào hứng, bèn nói với hai người: vậy các ngươi đoán thử xem tuổi thọ của quả nhân còn có bao nhiêu. Hai người đều nói không dám tính ra. Lý Thế Dân nói: không hề gì, các ngươi mạnh dạn mà nói, quả nhân không kiên kỵ. Hai người thế là mỗi người tự bói một quẻ cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hỏi rằng: kết quả thế nào đấy? Hai người nhìn lẫn nhau đều không nói chuyện. Lý Thế Dân nói: các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào, bất kể kết quả ra sao đều phải nói thẳng ra, quả nhân nhất định sẽ không trách tội các ngươi. Hai người nghe hoàng thượng nói sẽ không trách tội họ thì cùng nói rằng: kết quả suy đoán của hai chúng thần như nhau, hoàng thượng vào giữa đêm hôm nay sẽ vời trời rồi. Lý Thế Dân sau khi nghe xong thì cười nói: hai vị ái khanh lần này chắc chắn phải tính sai rồi. Các ngươi xem tinh thần cả người của ta đây, giống như người sắp chết không? Hai người đều nói: đích thực không giống. Đêm hôm đó, Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong lén lút trù tính, giả như hoàng thượng đêm nay không chết, vậy ngày mai chắc chắn phải truy cứu tội, khi quân hai người. Hai người càng nghĩ trong lòng càng không có lòng tin, cuối cùng quyết định chạy trốn ngay trong đêm ấy. Họ mỗi người cưỡi một con lừa, gấp gấp rút rút chạy suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, chạy đến một ngã ba đường, chỉ thấy ngay chính giữa trên con đường này mọc một cây, thân cây tách biệt giống như hai cánh tay của một người duỗi ra. Lúc này đối diện một cụ già chống một đôi gậy đi đến. Hai người ghi chặt con lừa, định nghỉ ngơi một lát. Thật là tam cúa bất ly bổn hạn. Viên Thiên Canh nói với Lý Thuần Phong: "Đạo huynh, chúng ta đón thử xem ông lão này sẽ từ bên trái của cây qua hay là từ bên phải qua, được không?" Lý Thuần Phong nói: "Đạo huynh, tôi đã đoán ra lão ấy chắc chắn phải từ bên trái qua." Viên Thiên Canh nói: "Không đúng nha đạo huynh, tôi suy đoán thế nào ra lão ấy phải từ bên phải qua vậy." Hai người đang tranh cãi không ngớt, lại thấy cụ già chống đôi gậy đi đến dưới cây, mắc đôi gậy trên cây, từ giữa chặt cây nhảy qua. Hai người vô cùng kinh ngạc, lập tức dừng tranh cãi lại. Họ rất muốn biết cụ già này tại sao lại nghĩ ra từ giữa cây nhảy qua đây. Thế là đến trước cụ già thỉnh giáo ngài. Cụ già cười hỏi rằng: "Các người hay thần tiên sống, sao lại đến chỗ này vậy?" Hai người càng thêm kinh ngạc hơn nữa, bèn đem câu chuyện bối quẻ cho Lý Thế Dân nói luôn một lần. Cụ già nói: "Việc này có gì đâu, các ngươi trở về đi." Hai người vội vã hỏi rằng: "Vậy ngài biết hoàng thượng hiện nay ra làm sao rồi không?" "Bình yên mạnh khỏe." Hai người họ lần này quá hoảng rồi, nói: "Vậy chúng tôi càng không dám quay về nữa." Cụ già nói: "Sau khi các ngươi đi về, nếu như hoàng thượng hỏi chuyện các ngươi thì các ngươi nói giờ tí đêm qua bệ hạ bỗng phiền não trong lòng, muốn uống bát canh hạt kê, lúc uống không cẩn thận làm rơi một hạt kê xuống đôi ủng, bệ hạ với tay nhặt hạt kê này lên, bởi vì duyên cớ hạt kê này cảm động được ông trời, ngọc đế ca ngợi người cao quý là thiên tử, nhưng mà có thể yêu quý một hạt kê. Người đối với con dân sao có đạo lý không yêu quý chứ. Thế là tăng 20 năm tuổi thọ cho bệ hạ." Hai người nghe cụ già này nói như vậy, bội phục năm vất sát đất, ca ngợi cụ già rằng: "Ngài mới là thần tiên sống, chúng tôi so với ngài thì giống như nước trong sông ngòi so với biển lớn vậy." Cụ già xua tay liên hồi nói rằng: "Dù sao cũng không thể so sánh như vậy chớ. Điều ta đã học chẳng qua là một bình được lấy ra từ trong nước biển lớn, vẫn không phải đầy lắm." Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong nghe xong hổ thẹn đến không còn mặt mũi nào, nói với cụ già: "Ngài là một bình không đầy, hai người chúng tôi lạch cạch nửa bình thôi." Lão Hòa Thượng Hay Hiền kể xong câu chuyện, cười nói với người thanh niên: "Đây là truyền thuyết, không chắc là việc thật, nhưng rất có ý nghĩa. Con nghe hiểu hay không? Nghe hiểu được chút ít là dạy người tiết phước, cũng dạy người phải khiêm tốn." Lão Hòa Thượng cầm đôi đũa lên khều mì trong bát, vẫn cười hi hi nói: "Tốt, tốt, tốt. Con xem con nhặt lên cọng mì này có được bao nhiêu phước nhé. Tăng thêm 20 năm tuổi thọ, còn tăng thêm học vấn. Nếu như con có thể cả đời kiên trì tiết phước, khiêm tốn, thế là chắc chắn sẽ có thành tựu lớn." Lão Hòa Thượng nói được rất dịu. Ngài nói: "Tuy chỉ là một câu chuyện, chưa chắc là thật, nhưng ý nghĩa của nó rất hay, rất chính xác. Người nhất định phải tiết phước, làm gì đều không được quá đáng." Chương 21: Trì giới tinh nghiêm. Giới luật của nhà Phật vô cùng quan trọng. Đại đức cổ xưa đã đem tất cả kinh mà cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng phân làm tam học giới định tuệ. Giới là quy củ, giữ quy củ là đắc thiền định. Đạo Phật dẫn dắt chúng ta không có việc khác, đều là tu thiền định. Rời khỏi thiền định thì không phải Phật pháp. Thiền định khởi tác dụng thì trí tuệ mở ra. Trí tuệ đức tướng của mỗi một người vốn có giống với Phật thì hiện tiền. Cho nên nói, nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ, do đó có thể biết trí tuệ là mục tiêu thật sự của việc tu học Phật pháp. Giới là quy củ, người không thể không có quy củ. Quy củ là căn bản. Giới trong nhà Nho nói chính là lễ tiết, nhân nghĩ lợi trí tính. Tứ duy bát đức trong nhà Nho nói, những điều này đều là đức hạnh căn bản, làm người phải có đủ. Lợi là mà nhà Nho Trung Quốc nói là phương pháp dạy học tâm hạnh chuẩn mực. Lễ dùng để ràng buộc thân thể chúng ta, cử chỉ hành động, lời nói nụ cười của chúng ta đều phải hợp lễ. Lễ là tiêu chuẩn của hành vi. Lạc dùng để điều tâm, điều dưỡng tính tình. Hỷ nộ ái lạc phải trong đó, đừng quá mức. Trong nhà Phật cũng không ngoại lệ, đối với lợi lạc cũng hết sức xem trọng. Giới thì tương đương với lễ, phản bối, tiếng tụng kinh là tương đương với lạc. Nếu như lễ lạc đã mất đi rồi thì công ngài dạy học không còn nữa, công hiệu giáo dục cũng không đạt được rồi. Thời Phật tại thế, tại sao người thế gian tôn kính ngài như vậy? Ngay cả là người thời nay, nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là vô cùng tôn kính như xưa. Đây là sự cảm hóa của đức hạnh. Đức hạnh thì hiển hiện trong giới học. Sự hành trì của Phật không phải là cố ý làm ra vẻ, là một cách hết sức tự nhiên. Giới luật là thân của Phật, thiền là tâm của Phật, giáo là ngôn ngữ của Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh dùng thân giáo, dùng ngôn giáo. Lão Hòa Thượng Hay Hiền dạy người cũng là thân hành ngôn giáo. Lão Hòa Thượng Hay Hiền không biết chữ, cho nên tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Sư phụ của ngài dạy ngài niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu Phật hiệu này là thượng thượng thiền, là tổng cương yếu của Như Lai giáo hội. Sư phụ căn dặn ngài phải luôn niệm, đây chính là giới luật cho ngài. Ngài thật sự thọ trì, không chuyển hướng, tiếp tục niệm mãi. Công việc mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền một đời làm là việc tay chân nặng nhọc. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng 8 tháng trong đạo tràng của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ phân công việc cho ngài là giả gạo bổ củi, cũng là việc tay chân nặng nhọc. Công phu mà các ngài dụng là như nhau, đều là đang tu thiền định. Đại sư Huệ Năng là định tâm ở chỗ không khởi tâm, không động niệm. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Công mà Lão Hòa Thượng Hay Hiền dụng là một câu Phật hiệu. Ở trong tất cả thời, tất cả xứ, tất cả cảnh duyên, tâm định trên câu Phật hiệu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền hết sức xem trọng trì giới. Ngài thường nói không được phép khai trai phá giới. Mẹ của ngài sau khi sống 27 năm trên núi với ngài đề xuất muốn trở về sống quê nhà. Lão Hòa Thượng bèn đưa mẹ cùng trở về quê hương. Trong thời gian văn cách ở đồi lao động sản xuất, Lão Hòa Thượng không có cách nào khác, chỉ có thể ăn rau cạnh đồi trong lúc ăn tập thể. Lần này Lão Hòa Thượng đưa mẹ trở về quê, tự mình mang theo một cái nồi, bởi vì ngài và mẹ đều ăn chay. Ngài giải thích, chúng ta sao có thể ăn cơm người ta, không được phép khai trai phá giới. Luật là hành môn, học giới luật chính là học đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật, học tập uy nghi cử chỉ của Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền có thể trong cuộc sống của ngài vì người nhân thế thị hiện đầy đủ uy nghi. Buổi chiều Phục Thiên, tháng nóng nhất mùa hè năm 2011, Hòa Thượng Hải Hiền đã 111 tuổi, một mình cuốc cỏ ở trong ruộng ngô, hơi nóng hừng hực. Pháp sư Ấn Chí đau lòng cho sư phụ, ở phía dưới lầu cửa của Tháp Lâm, quần thể mộ tháp. Trải hộp giấy bao bì cỡ lớn, tính làm giường chiếu khi cần. Sau đó, pháp sư kéo lão hòa thượng đi qua, mời ngài nghỉ ngơi một tí. Lão hòa thượng nằm xuống nghỉ ngơi theo tư thế nằm kiết tường. Phật Đà quy định, chúng xuất gia lúc nằm xuống nghỉ ngơi bắt buộc giữ kiểu nằm sườn phải. Cách nằm kiểu này cũng gọi là ngủ kiết tường. Lão hòa thượng đi đứng nằm ngồi không mất uy nghi, lúc nào cũng phải làm đến vô cùng hoàn hảo. Lão hòa thượng Hải Hiền không những tự mình giới luật tinh nghiêm, còn thời thời dùng giới khuyên nhủ các đệ tử của ngài. Năm 2009, lúc đó lão hòa thượng Hải Hiền sống ở chùa Thiên Phật. Một lần, pháp sư Diệu Liễu sau khi đưa cơm cho lão hòa thượng xong, tự mình thì ngồi sớm bên cạnh ngài, bê bát cơm cũng bắt đầu ăn. Lão hòa thượng nhìn thấy pháp sư Diệu Liễu ngồi sớm trên đất ăn cơm, tỏ ra hết sức nghiêm khắc, nói với pháp sư: "Đừng ngồi sớm trên đất ăn, người xuất gia nhất định phải giữ giới, phải chú ý uy nghi, làm kiểu mẫu tốt cho trời người, không giữ giới không ai thích." Lão hòa thượng còn dùng giới luật khuyến khích đại chúng. Giới luật không chỉ vẹn vẹn là chỉ ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, càng quan trọng hơn là quy ước sống chung, cũng chính là nói mọi người trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với nhau đều phải có quy củ, mà còn đều nên tuân thủ quy củ này. Trong ngôi chùa nhỏ của ngài phải có thể chịu khổ, còn phải có thể giữ giới mới có thể sống chung với ngài. Một ngày Trung Thu năm 2012, mấy vị cư sĩ bên ngoài đến chùa lấy Phật. Họ đến tự viện bằng đến đảnh lễ lão hòa thượng, xong thỉnh cầu lão hòa thượng nói mấy câu với mọi người. Lão hòa thượng ngồi ở đó vừa tiếp tục chế củi của ngài, vừa nói rằng: "Không có gì để khai thị, chăm chỉ niệm Phật, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên." Mọi người nghe xong rất hoan hỷ, đều vỗ tay. Lão hòa thượng nhấn thêm giọng nói: "Thật sự không có việc gì khó đâu." Tiếp sau, lão hòa thượng bèn hỏi thăm họ đều là từ đâu đến. Sau khi nghe đại chúng trả lời từng câu một, lão hòa thượng cười mà nói rằng: "Tôi đây là miếu nhỏ, ăn là ăn cực, mặc là mặc vá. Chư vị đến đây phải có thể chịu khổ, có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Chư vị không đến tôi không trách, đến rồi thì phải giữ giới của tôi, đi đến đâu phải giữ quy củ nơi đó." Lão hòa thượng dạy người phải chăm chỉ niệm Phật, trì giới niệm Phật. Thân hành của chính ngài vẫn là trì giới niệm Phật. Năm 2005, lão hòa thượng Hải Hiền đã 105 tuổi. Vì trang sức kim thân cho nhục thân của sư đệ pháp sư Hải Khánh mà đi xa đến Quảng Châu. Có một nhà thư pháp thấy lão hòa thượng đã quá 100 tuổi, thân thể lại khỏe mạnh như ngày nào, không cần người chăm sóc mà còn tư duy nhanh nhẹn, rất bội phục ngài. Bàn thỉnh giáo ngài đạo dưỡng sinh, lão hòa thượng trả lời ông ấy một cách đơn giản: trì giới niệm Phật. Trì giới niệm Phật là tổng cương lĩnh của chư Phật Như Lai tự hành hóa tha. Lão hòa thượng giữ giới luật gì? Tam quy, ngũ giới, thập thiện, lục độ. Ngài giữ vững những điều này cả đời không có vi phạm, cho nên ngài có thể đắc định, có thể khai ngộ, có thể tự tại vãng sanh. Tam quy là tổng nguyên tắc, tổng phương hướng, tổng mục tiêu của Phật pháp giáo học. Thứ nhất, quy y Phật, giác mà không mê. Quy là hồi quy, hồi đầu. Y là nương tựa, Phật là giác. Ý nghĩa là phải từ trong tất cả mê hoặc điên đảo quay đầu quay lại, nương vào bản giác của tự tánh. Cho nên quy y Phật tuyệt đối không phải là nương tựa Phật bên ngoài tự tâm, đó gọi là tâm ngoại cầu pháp. Thứ hai, quy y pháp chánh mà không tà. Pháp là kinh điển, những điều Phật đã nói, những điều mà Phật đã hành, gọi là chánh tri chánh kiến, là tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta từ trong tà tri tà kiến quay đầu lại nương tựa theo chánh tri chánh giác, đây là quy y pháp. Thứ ba, quy y tăng, tịnh mà không nhiễm. Tăng đại diện sáu căn thanh tịnh, không nhiễm hạt bụi nào. Chúng ta từ trong ô nhiễm quay đầu lại nương theo tâm thanh tịnh. Tam quy là quy y tam bảo, đặc biệt đương lúc nhìn thấy hình tướng tam bảo phải có thể lập tức hồi quang phản chiếu quy về tam bảo của tự tánh. Đây là đệ tử Phật chân chánh. Cho nên học Phật là học giác, chánh, tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phương pháp dùng trong học Phật là trì giới, thiền định và trí tuệ. Phật trước hết dạy người phải trì giới. Giới chính là ngũ giới và thập thiện. Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thập thiện có ba phương diện: thân, khẩu, ý. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Giới và thiện có sai biệt. Thiện là hành thiện, không có tác dụng ràng buộc. Giới có tác dụng ràng buộc. Tam quy, ngũ giới, thập thiện là giới luật cơ bản của nhà Phật. Nâng cao hơn nữa là có lục độ và thập nguyện phổ hiền, có thể thành tựu đức hạnh của chúng ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói đạo dưỡng sinh của Ngài là trì giới niệm Phật. Trì giới là dưỡng thân, niệm Phật là dưỡng tâm. Chúng ta làm tốt ngũ giới thập thiện mà Phật Pháp nói chính là dưỡng thân. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, tâm này chính là tốt trong tốt. Ngũ giới cũng chính là ngũ thường mà Lão Tổ Tông của Trung Quốc đã dạy: nhân, nghĩa, lợi, trí, tính. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không vọng ngữ là tính, không uống rượu là trí. Tâm thì sao? Tâm phải thanh tịnh. Niệm Phật có thể giúp tâm thanh tịnh, có thể làm cho tâm chuyên nhất. Ngoài câu Phật hiệu này ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Trong tâm thanh tịnh, tự nhiên khỏe mạnh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời không phạm giới, thật đã làm được trì giới niệm Phật. Ngài chịu cực khổ, có thể chịu đựng, nhẫn dục ba la mật trong lục độ, đã làm đến nơi đến chốn. Cả đời lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, không tranh với người, không cầu với đời. Không có người chăm sóc Ngài, Ngài tự mình chăm sóc chính mình. Cuộc sống tuy gian khổ, thế nhưng lúc đạo đối người tiếp vật, Ngài đều là nét mặt rạng rỡ, vui vẻ thân thiện. Điều vui mừng này của Ngài là thật, là từ trong nội tâm sanh ra. Ở thế gian này chịu hết đau khổ cũng có thể không khởi tâm động niệm, đây thật là công phu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật sự là trì giới tinh nghiêm. Ngài không có chấp vào tướng trì giới, nhưng tâm địa Ngài thanh tịnh bình đẳng, đó chính là giới thành tựu. Chương 22. Nhẫn giả tự an. Bồ Tát lục độ, đơn giản mà nói là pháp môn lục chủng hạnh. có thể từ bờ bên này của sanh tử khổ não đắc độ đến bờ bên kia niết bàn an lạc, tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Bố thí có thể độ tham lam kiêu kiệt, trì giới có thể độ hủy phạm, nhẫn nhục có thể độ sân hận, tinh tấn có thể độ giải đãi, thiền định có thể độ tán loạn, bát nhã có thể độ ngu si. Không có tâm lượng bố thí thì không thể trì giới. Trì giới là tiền phương tiện của nhẫn nhục. Có định thì nhất định có công phu nhường nhịn. Cho nên mối quan hệ của lục chủng hạnh này là phần sau bao gồm phần trước, phần trước không bao gồm phần sau, phần trước là làm phương tiện cho phần sau. Lão Hòa Thượng hay hiền tu lục độ đều biểu hiện tinh tế sâu sắc trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đáng tiếc chúng ta thường thường không biết nhìn. Trong cuộc sống của Ngài nhìn không ra những đầu mối này, nhìn không ra sự hoạt bát sống động của Phật Pháp Đại Thừa, cũng không nhìn ra việc hoạt học hoạt dụng của Lão Hòa Thượng. Ngài trước nay không nói, chỉ là tuân thủ chặt chẽ bổn phận. Bổn phận lão thật, không kêu rao, không sinh sự. Nếu như mọi người chúng ta đều vĩnh viễn bằng lòng để mọi người xem thường, một đời liền sẽ bình an vô sự. Năm xưa Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc sống lâu trên núi, có một khoảng thời gian Ngài nhìn thấy mấy sư huynh đệ luôn soi mói nói xấu Ngài, nhưng Ngài tuyệt không để tâm. Vì sao? Sư phụ gọi Ngài đến phòng phương trượng, hỏi Ngài có vụng trộm với nữ cư sĩ hay không. Mãi đến lúc này Hải Hiền mới hiểu ra, thì ra có người mưu cáo hãm hại mình. Các sư huynh đệ bàn tán xôn xao, câu chuyện bàn truyền đến chỗ của sư phụ. Có người nói Hải Hiền có đối tượng nhiều đến cả cánh rừng. Lời nói thật khó nghe, việc này càng truyền càng ly kỳ. Vì sao? Thậm chí nói đến có thời gian, có địa điểm Hòa Thượng Hải Hiền vì việc này bị bài xích. Có số sư huynh đệ cũng không muốn tiếp cận với Ngài nữa, nhưng trong lòng của Ngài rất bình tĩnh. Ngài không lên tiếng, cũng không tranh biện. Mãi đến sau khi một sư huynh du học bên ngoài trở về, nghe nói sự việc này, lập tức đứng ra vì Ngài làm sáng tỏ sự thật. Mấy ngày đó Ngài và sư đệ Hải Hiền của Ngài cùng thu hoạch ngô trên sườn núi. Có thôn dân dưới núi đến giúp đỡ làm việc. Thời gian đó Ngài và Hải Hiền cùng ở với nhau suốt. Đến đây lời ông tiếng ve cuối cùng đã chấm dứt. Nhất thiết pháp đắc thành vô nhẫn, có thể nhẫn bởi có thể thật sự đạt được lợi ích. Nhẫn nhục có hai loại, một là trong cung kính cúng dường, không có ngạo nghễ láo sược, trong lúc bị giận mắng đánh hại không có oán hận. Hai, lúc tình trạng nóng lạnh, mưa gió, đói khát, vân vân gây não hại, có thể an, có thể nhẫn, không sanh sân hận, ưu phiền. Công phu nhẫn nhục của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cao. Người khác hủy báng Ngài, ức hiếp Ngài, chướng ngại Ngài, hãm hại Ngài, trong tâm Ngài hết thảy không việc gì. Mỗi ngày làm việc niệm Phật như thường, Ngài rất vui vẻ. Ngài không thời gian tính toán với người khác những việc này. Nhân của ai thì quả nấy nhận. Dùng ác ý đối với người khác, ác ý này vẫn sẽ quay trở lại chính mình. Hòa Thượng Hải Hiền giống như người sống ở thế giới cực lạc. Gặp phải sự việc, cách nghĩ, cách làm của Ngài hoàn toàn không giống với chúng ta. Có những lúc sự việc chúng ta nhìn thấy là rất lớn, đối với Ngài mà nói không việc gì. Nhiều năm trước, có một lần một thợ điện theo thường lệ đi đến thu tiền điện Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thấy rằng số tiền điện phí quá cao, bèn nói với anh ta: "Tiền điện tháng này so với tháng trước sao lại cao quá vậy?" Thợ điện không nói lời nào thì đã đánh lão hòa thượng ấy hiền hai bạt tai. Lão hòa thượng không hé môi nói lời nào thì móc tiền điện ra trả cho thợ điện. Sau khi thợ điện đi rồi, mấy vị cư sĩ có mặt hết sức tức giận. Mọi người nhao nhao tỏ ra bất bình nói: "Vậy không được, chúng ta phải tìm anh ta nói phải trái mới được. Anh ta như vậy là không nói lý lẽ." Lão hòa thượng ngăn mọi người lại nói: "Bỏ đi, bỏ đi. Anh ta đánh tôi, xem như anh ta gãy ngứa cho tôi mà, nhổ nước bọt vào mặt tôi, xem như rửa mặt vậy mà. Với người không tranh cao luận thấp thì không phiền não. Chúng ta người xuất gia nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoan dung người khác, mãi mãi ghi nhớ, nhẫn giả tự an. Làm người không thể không có lương tâm. Người thu tiền điện này lấy tiền của người ta, còn người ức kiếp người, anh ta đã tạo tội nghiệp, tự mình còn không biết. Nhưng lão hòa thượng thấy được rất rõ ràng, như là nhân, như là quả, như là báo, nhân quả báo ứng mảy may không sai chạy. Con người sống trên thế giới này có thể chuyển cảnh giới thì tự tại. Tật xấu của phàm phu chúng ta là nếu như hoàn cảnh thuận lợi, qua lại đều là người tốt thì thích, thì khởi tâm tham luyến. Tham luyến là phiền não, sanh phiền não thì không sanh trí tuệ. Nếu như là nghịch cảnh, gặp phải người xấu, người ác, người ức hiếp chư vị thì sanh phiền não, có oán hận. Chúng ta bị cảnh giới chuyển rồi. Lão hòa thượng hay hiền không chuyển theo cảnh giới, ngài có thể chuyển cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: "Nhược năng chuyển cảnh, tức động Như Lai." Chư vị có thể không bị sự quấy nhiễu của cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển, thì chư vị và Như Lai không có khác nhau, thì chư vị thành Phật rồi. Cho nên chúng ta ở thuận cảnh, gặp thiện duyên, không nên sanh tham luyến, phải dùng tâm bình thường đối đãi. Đối với nghịch cảnh, gặp ác duyên, không nên sanh sân hận, tâm oán hận cảm đến kết quả của oan oan tương báo. Thế gian này tất cả đều là giả. Giả ở đây tuyệt không có nghĩa giả trong ý nghĩa truyền thống. Chỗ này là Phật học dụng ngữ. Nghĩ hư vọng không thực, các pháp nhân duyên hòa hợp mà có, huyễn sanh huyễn diệt, hư vọng mà không thực thể. Chữ giả trong cuốn sách này ở các chỗ khác đều đồng nghĩa với đây. Hạ tất so đo tha thứ cho người khác, không tính toán với người, đây là tu phước. Từng chút này đều là tích công lũy đức. Chịu thiệt là phước, phải có thể chịu thiệt, tuyệt không làm các việc chiếm lợi. Người nên hồ đồ, không phải thật hồ đồ, là giả hồ đồ. Đây là hồ đồ khó có. Không so đo với người, cam tâm tình nguyện mắc lừa chịu thiệt, tuyệt không đợi trong tâm. Người như vậy vì sao phước lớn? Pháp sư Diễn Cường, người bạn già của lão hòa thượng Hải Hiền nói: "Trong tâm người ta cũng không việc giả tạo, cũng không đi gây sự. Tôi muốn nói hiền công tuyệt đối là Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian đấy. Người ta một đời này tôi không nghe nói qua ngài vì giành vật gì mà tranh cãi qua với người nào." Điểm này của lão hòa thượng đặc biệt đáng ca ngợi. Hảo nhẫn dục công phu, cả một đời không có ngăn cách với bất kỳ ai. Ngài nói đây đều là cha mẹ, anh em, thầy giáo nhiều đời nhiều kiếp của chính mình đấy. Bất luận chư vị có tu hành hay không tu hành, đến nơi này của hiện công, tất cả đều tốt. Người ta cũng không bàn tốt, không nói xấu, đều đợi họ sanh tâm hoan hỷ. Hiền công ngày thường cũng không thích nói chuyện phiếm gì, đi đứng nằm ngồi niệm Di Đà. Người ta thật sự đạt đến trình độ đó rồi, quán đội không quán ngồi. Tâm của lão hòa thượng Hải Hiền là thanh tịnh, một chút không bị nhiễm. ngài có công phu nhẫn nại, có thể không so đo với người. Lão hòa thượng trụ thế 112 tuổi, xuất gia 92 năm. Ngài một đời này hành Bồ Tát đạo, bất luận gặp phải khó khăn kiểu gì, uất ức ra làm sao, bị sỉ nhục như thế nào, cả thảy ngài có thể nhẫn nhục hết, như không hề có việc đó, không để trong tâm. Trong tâm của ngài chỉ có một câu A Di Đà Phật. Đây là chánh tri chánh kiến. Có phẩm hạnh như vậy của ngài, nhất định có thể có thành tựu. Những uất ức và oan uổng của ngài chịu đều là tích lũy vô lượng công đức. Chương 23: Ôn hòa hậu đạo. Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng là năm đức hạnh của nhà nho khởi xướng. Ôn hòa, lương thiện, nghiêm túc, tiết kiệm, khiêm tốn. Học trò của Khổng Tử, từ trong cuộc sống hàng ngày của Khổng Tử, nhìn thấy được ngài đầy đủ ôn, lương, cung, kiệm, nhượng năm đức này. Chúng đệ tử của lão hòa thượng Hải Hiền lúc nhớ ra phẩm hạnh một đời của lão hòa thượng một cách tường tận, ca ngợi lão hòa thượng viên mãn đầy đủ năm loại mỹ đức này. Đức hạnh và tự tánh tương ưng, pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều không ngoại lệ. Quốc sư Hiện Thủ nhà Đường nêu lên bốn loại đức mà tất cả chư Phật Bồ Tát thị hiện, đó đều là tùy duyên diệu dụng vô phương đức, uy nghi trụ trì hữu tắc đức, nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Bốn loại đức so với ngũ đức của phu tử nói phía trước còn viên mãn hơn, còn sâu rộng hơn. Tùy duyên diệu dụng là có thể tùy thượng tất cả chúng sanh. Uy nghi hữu tắc chính là làm ra phẩm hạnh đi đứng nằm ngồi không mất uy nghi, làm được tận thiện tận mỹ. Đây là thân giáo, không phải ngôn giáo. Trong đây bao gồm ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Thứ ba là nhu hòa chất trực, đối với bất kỳ người nào cũng gương mặt tươi cười, dùng tâm hoan hỷ tiếp chúng. Đây là nhu hòa chất trực, là chân tâm, chân thành tâm. Bên trong phải dùng chân tâm, bên ngoài phải nhu hòa. Tiếp xúc với người như vậy có thể khiến người sanh tâm hoan hỷ. Không có ai từng thấy hòa thượng Hay Hiền nổi giận. Suốt cả đời ngài không có dùng tâm thái kiêu mạn đối người tiếp vật. Ngài khiêm cung nhường nhịn vô cùng phi thường. Đối với người bắt nạt ngài, mạo phạm ngài, ngài sẽ bỏ qua, ngài không để trong tâm. Sống trên thế gian này vất vả cực nhọc, thay chúng sanh khổ, làm ra một kiểu mẫu tốt. Một đời này của lão hòa thượng Hải Hiền đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt làm việc, đối người tiếp vật viên mãn đầy đủ bốn đức này. Mọi người tiếp xúc với ngài đều sẽ cảm thấy rất dễ chịu, rất vui vẻ. Mùa xuân năm 1992, một người thanh niên vừa tham gia công tác, nhìn thấy người cậu cầm máy niệm Phật màu đen đang nghe Phật hiệu A Di Đà Phật. Anh ấy rất hiếu kỳ, bèn hỏi cậu: "Cái này là mua ở đâu?" "Không phải mua, là thỉnh ở chỗ hòa thượng Hải Hiền của chùa Lai Phật." Người thanh niên nghe rồi cũng muốn có một cái. Thế là cậu của anh ấy bàn dẫn anh ấy cùng đến chùa Lai Phật. Lúc này lão hòa thượng sống ở trong một gian nhà lợp ngói rất thấp, phía tây đại điện của hậu viện. Người thanh niên lần đầu tiên gặp được lão hòa thượng Hải Hiền ở đây, chỉ thấy lão hòa thượng vóc dáng cao cao, gương mặt hiền từ, tuy không nói nhiều nhưng làm cho người khác cảm giác rất thân thiết. Hai người sau khi nói rõ ý mục đích đến của họ, lão hòa thượng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cười nói: "Hình như là vẫn còn một cái đó, tôi tìm thử xem." Nói xong thì lục lọi khắp nơi trong phòng và đã tìm được. Kỳ thực người thanh niên này chẳng qua là vì để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, một mấy niệm Phật nhỏ đối với anh ấy mà nói thật sự có hay không cũng không quan trọng. Nhưng lão hòa thượng Hải Hiền lại nghiêm túc như thế. Ngài đã bỏ ra công sức nhiều như vậy, cuối cùng đã tìm được một máy. Lão hòa thượng hết sức chu đáo, ngài lắp binh vào máy niệm Phật, thử xem chính xác có âm thanh không. Xong mới đem máy niệm Phật đưa tận tay người thanh niên này. Xong còn dặn dò anh ấy về nhà phải nghe nhiều, niệm nhiều. Sau cùng lão hòa thượng còn nói cho anh ấy một số đạo lý Phật pháp và lợi ích của việc niệm Phật. Người thanh niên một mặt nghe, một mặt đã ghét bỏ những lời nói của lão hòa thượng Hải Hiền ra ngoài trí nhớ rồi. Anh ấy chỉ là cảm thấy lão hòa thượng vô cùng thân thiết. Lão hòa thượng Hải Hiền gương mặt hiền từ, ngữ điệu thân thiết, mãi lưu giữ sâu khắc trong trí nhớ người thanh niên này. Hiền từ, thân thiết, điềm đạm, dạy người niệm Phật. Những điều này dường như là ấn tượng đầu tiên của không ít người đối với lão hòa thượng Hải Hiền. Một ngày vào năm 1988, một cô gái trẻ và mấy người bạn cùng đến chùa Lai Phật. Cô gái lúc đó đối với đạo lý Phật pháp đã không có hứng thú, lại cũng không có hiểu biết tí gì. Cô ấy có ý muốn xem thử cách sinh hoạt khác, rời bỏ lãnh đạo và đồng nghiệp, âm thầm đến nơi chùa Lai Phật thắp hương. Lúc cô ấy đến chùa, hòa thượng Hải Hiền đang làm việc đồng án. Hôm đó ngài đã mặc một chiếc áo ngắn rất cũ, gương mặt hiền từ, vui vẻ dễ gần. Lão hòa thượng vừa tiếp tục công việc đang dở dang, vừa nói chuyện với mọi người. Ngài theo thường lệ khuyên mọi người chăm chỉ niệm Phật, còn nói rất nhiều lợi ích của việc niệm Phật. Cô gái trẻ nhìn lão hòa thượng, cảm thấy rằng giống như đã nhìn thấy ông nội của mình vậy. Giống với rất nhiều người, tâm của cô gái trẻ này rất nông nổi. Cô ấy cơ bản không đặt những lời nói của lão hòa thượng Hải Hiền vào trong tai. Trong lòng cô ấy nghĩ niệm Phật là việc của người già, là rất xa vời với người trẻ tuổi chúng tôi. Giống như người thanh niên tìm lão hòa thượng tỉnh máy niệm Phật, cô ấy sau nhiều năm vẫn có thể nhớ rất rõ ràng cảnh tượng lần đầu tiên gặp được lão hòa thượng Hải Hiền. Về sau vẫn không đợi bản thân già đi, cô ấy đã quy y cửa Phật. 20 năm sau, mùa hè năm 2007, vị nữ cư sĩ này và ba người bạn khác cùng đến chùa Lai Phật. Đây là lần thứ hai cô ấy thăm hỏi lão hòa thượng Hải Hiền. Họ đã đến chùa, chỉ nhìn thấy cửa lớn của chùa đang mở. Trong chùa lại trống vắng không một người. Mấy người kiên nhẫn đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được lão hòa thượng trở về rồi. Thì ra ngài một mình liên tục làm việc ngoài đồng đấy. Lão hòa thượng nói với họ, hiện tại chùa chỉ một mình ngài sống. Việc đồng án đến, không làm cũng không được. Việc đồng án không đợi người. Trong lòng mấy người đều cảm thấy nặng nề quá. Lão hòa thượng hơn 100 tuổi rồi, một mình ở đây giữ vững lấy, còn trồng biết bao nhiêu là ruộng, ngay cả một người bên cạnh chăm sóc cũng không có. Trời nóng như vậy, đã đến trưa rồi, nhưng ngài vẫn làm dưới ruộng. Trở về còn phải tự mình nấu cơm, giặt quần áo, ngay cả một người thanh niên cũng chịu không nổi. Mấy người đều nói, ngài hơn 100 tuổi rồi, vẫn mỗi ngày vất vả chịu khó làm việc như vậy, cuối cùng mưu cầu cái gì chứ? Với tư cách của ngài, hoàn toàn có thể đến đạo tràng điều kiện tốt để an độ tuổi già đi. Lão hòa thượng dửng dưng nói rằng, người xuất gia nếu giữ không được đạo tràng, chùa của chính mình cũng vứt đi, vậy còn tu hành gì chứ? chứ vì để người ta nói đến có dễ nghe hay không. Mấy người nghe xong không kìm được sự cung kính để phục đối với lão hòa thượng. Mùa đông năm sau, một ngày trời rất lạnh, lão hòa thượng một mình đang làm việc trước cổng chùa Thiên Phật. Lúc này, một cư sĩ mà ngài chỉ gặp mặt qua hai lần chạy xe đạp từ xa đến. Lão hòa thượng thị lực tốt, trí nhớ cũng đặc biệt tốt. Vừa nhìn thấy cô ấy thì tươi cười chào hỏi: "A Di Đà Phật, về rồi. Trên đường lạnh, mau chóng vào trong nhà đi nha." Lão hòa thượng bất luận nhìn thấy người quen hay không quen, ngài luôn sẽ chào hỏi trước: "A Di Đà Phật, về rồi." Ngài chưa từng ra vẻ ta đây, làm cho tín chúng đến đạo tràng đều cảm thấy ấm áp, giống như về đến nhà vậy. Vị nữ cư sĩ này về sau có một thời gian trú ở chùa Thiên Phật niệm Phật. Khoảng thời gian đó vừa đúng lúc lão hòa thượng cũng ở đó, cô ấy nhân đây cũng được tiếp xúc với lão hòa thượng nhiều hơn. Trong mắt của cô ấy, lão hòa thượng mãi mãi là người bình dị dễ gần, đôn hậu, vui vẻ và tiết kiệm như thế. Sau Tết Trung Thu năm 2012, chùa Lai Phật, ngôi miếu nhỏ an tịnh này bỗng chốc tụ hội tổng cộng 10 vị cư sĩ đến từ các nơi Nam Dương, Lạc Dương, Trú Mã Điếm, Giang Tô và Thiểm Tây, vân vân. Lúc đó tự viện còn chưa nổi tiếng, cho nên ngày thường rất ít có người đến viếng. Pháp sư Ấn Chí rất vui mừng, bàn nói với mọi người: "Mọi người từ nhiều nơi tập hợp ở chùa Lai Phật, cũng không biết là duyên phận bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cho nên tôi đề nghị mọi người cùng nhau đã Phật thức, có được hay không?" Mọi người nhất trí tán thành. Trong đó có một cặp vợ chồng còn dắt theo đứa con trai 5 tuổi của họ đến. Đứa trẻ rất tinh nghịch. Lúc mấy vị cư sĩ niệm Phật, lão hòa thượng thì ở trong liêu phòng vừa sâu chuỗi hạt bao bo, vừa chăm nom đứa trẻ này. Bình thường là lão hòa thượng không dễ dàng gì sâu được một sợi chuỗi, lại bị đứa trẻ này một nắm xuống đất làm hạt chuỗi lăn khắp sàn đất. Lão hòa thượng một chút cũng không nổi giận, nhặt lên từng hạt một sâu lại từ đầu. Hòa thượng hãy hiền, tính tình ôn hòa, một đời kính cẩn với người. Không ai nhìn thấy ngài nổi nóng qua, cũng chưa từng thấy ngài hỷ báng, xem thường qua bất kỳ ai. Hòa thượng hãy hiền một đời chưa từng nói lời vọng ngữ. Không những chưa từng nói, ngay cả ngữ khí như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên bất luận nam nữ lão ấu, tại gia xuất gia, gần gũi hòa thượng hãy hiền, không ai không sanh tâm hoan hỷ. Ngài từng nhiều lần khuyên bảo các đệ tử: "Thà rằng ăn mặn niệm Phật, không được ăn chay mắng người. Quốc sư Hiện Thủ nói, đối người phải nhu hòa chất trực. Chất trực chính là chân tâm. Đối người không dùng vọng tâm, dùng chân tâm. Nhu hòa là biểu hiện của từ bi. Đối người có lòng yêu thương, nhất định sẽ nghĩ cho người khác nhiều, ít phê bình người khác. Phê bình người rất dễ kết oán thù với người. Người nói vô tâm, người nghe có ý, kết oán kết rồi rất khó hóa giải. Cho nên không thể không cẩn thận dè dặt. Trong chùa đều là đặt Bồ Tát Di Lặc, Hòa Thượng Bố Đại ngay trước cổng chính, để người vừa vào thì nhìn thấy một tấm gương học tập, học ngài tươi cười đón khách, học tấm lòng từ bi của ngài. Ăn chay mắng người, chỉ người ăn trường chay mà mắng người, đối xử không tốt với người. Hòa Thượng ấy hiền một đời không có xem thường bất kỳ ai, không dùng thái độ không tốt đối đãi qua bất kỳ người nào. Ngài nhìn thấy ai đều là hoan hoan hỷ hỷ. Từ đáy lòng của ngài luôn lộ ra là sự từ bi chân thành, bất luận là đối với người tốt hay là đối với người xấu, ngài đều cười tít mắt trong tâm ngài không có người này tốt, người kia xấu, cũng không có thích người này, ghét người kia, vĩnh viễn cả thảy bình đẳng. Cho nên mỗi người đều thích gần gũi ngài, ngài vô cùng hiền hòa. Đối với yêu cầu của người khác cũng luôn phương tiện thiện xảo giúp cho thỏa mãn, làm cho người sanh khởi tâm hoan hỷ. Hòa thượng hãy hiền đối đãi hết thảy người, sự và vật, không có chút ác ý gì. Bạn mạo phạm đến ngài, ngài coi như không, ngài không để trong tâm. Bạn nói sai, làm sai trước mặt ngài, ngài cũng không có quở trách. Ngài biết được bạn vì sao có thể làm việc không ổn thỏa, ngài sẽ dạy bạn, sẽ không trách bạn. Một cư sĩ nhiệt tình, ăn ngay nói thẳng, mô tả bản thân là loại người đầu óc đơn giản, nói chuyện nghĩ thế nào thì nói thế đó. Mùa xuân đầu năm 2012, ở niệm Phật đường Nghĩa Ô, Nam Dương, anh ấy lần đầu tiên nhìn thấy lão hòa thượng. Anh ấy tuy biết mình có những tật xấu này, nhưng ngày đó lúc nói chuyện vẫn là nghĩ sao nói vậy. Lão hòa thượng không thích, nhất là chỉ trích, phê bình người khác. Nhưng lần này lão hòa thượng vừa gặp mặt thì lại khuyên răn anh ấy: con giữ mồm giữ miệng, đừng ăn nói lung tung. Cư sĩ nghe xong câu này, trong lòng nghĩ, lão hòa thượng nhìn thấy lỗi lầm của chính mình thì lập tức chỉ cho mình thấy, ngài thật sự đã đối đãi với mình như con của chính ngài vậy. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng tràn đầy sự cảm kích, biết ơn đối với lão hòa thượng. Khi ở cùng lão hòa thượng, anh ấy cảm thấy chính mình thật sự giống một đứa trẻ. Anh ấy luôn thích tinh nghịch trước mặt lão hòa thượng, lúc nào cũng lần lượt một hỏi lão hòa thượng: ngài đã thấy Phật A Di Đà chưa? Phật có nói qua với ngài điều gì không? Lão hòa thượng mỗi lần cũng đều trả lời giống như đùa với anh ấy vậy: lão Phật gia không cho nói nha. Vị cư sĩ này luôn kính yêu lão hòa thượng Hải Hiền một cách sâu sắc. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, anh ấy tỉ mỉ nhớ lại những chi tiết lúc ở cùng với lão hòa thượng. Hầu như lão hòa thượng chưa từng nói qua với anh ấy lời huyền diệu gì, chỉ là dạy anh ấy phải niệm Phật. Anh ấy cuối cùng nhận thức rõ ràng rằng, từ đầu chí cuối, lão hòa thượng liên tục dạy anh ấy phải lão lão thực thực, ngoan ngoãn niệm Phật. Tại sao hòa thượng Hải Hiền có thể thường xuyên thấy được thế giới cực lạc, thường xuyên thấy được A Di Đà Phật? Trong tâm ngài không có tạp niệm, ngài sớm đã buông bỏ tất cả người, việc và vật của thế gian này rồi, cho nên được đại tự tại trong tùy duyên. Bên trong tùy duyên lưu lộ ra là trí tuệ, ngài không có phiền não. Lão hòa thượng Hải Hiền một đời dùng chân tâm, ngài dùng chân tâm đối người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Chân tâm là chân thành tâm mà chính mình tự có, trong chân tâm không có một chút hư ngụy nào, không có một chút dối gạt nào, không tự gạt cũng không gạt người. Đứa trẻ lúc vừa mới sinh ra hoàn toàn dùng chân tâm, cho nên mỗi người đều đã từng dùng chân tâm. Thật đáng tiếc là chân tâm bị môi trường ô nhiễm rồi, sau khi ô nhiễm thì làm sao cũng không thể quay đầu, mãi dùng đến già chết. Không dùng chân tâm thì dùng vọng tâm, vọng tâm niệm niệm đều là tạo nhân luân hồi, cho nên sau khi chết đi thì luân hồi ở trong sáu đường, vĩnh viễn không ra được. Đây là một việc vô cùng bi thảm. Tất cả người, việc, vật mà lão hòa thượng từ sáng đến tối nhìn thấy, không có gì là ngài chán ghét, không có gì là ngài không thích cả. Ngài luôn hòa hợp, êm ái, nét mặt tươi cười đối đãi bất kỳ người, việc hay vật nào. Ngài hằng thuận chúng sanh trước nay chưa từng nói tôi phải làm gì. Đối nhân xử thế của thế gian tùy thuận là tốt, như vậy có thể làm cho mọi người sanh tâm hoan hỷ. Thế bản thân trong đó có được lợi ích hay không chứ? Có lúc có lúc tuyệt nhiên không có. Bất kể có hay không có đều vui vẻ. Mỗi lúc cư sĩ hộ pháp sắp xếp cho lão hòa thượng tham gia hoạt động gì, ngài chưa từng khước từ. Ngài không nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ rằng để chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Nếu như là tham gia pháp hội phóng sanh quy mô lớn, lão hòa thượng bao giờ cũng chuẩn bị xong sớm tăng phục và pháp khí, ăn mặc rất sạch sẽ gọn gàng đến hiện trường pháp hội sớm hơn. Bất luận thời gian phóng sanh kéo dài đến bao lâu, lão hòa thượng lúc nào cũng tươi vui, mà lại không mất đi vẻ trang trọng và uy nghi. Ở trong đoàn người, lúc có người cúi chào hoặc cúng dường lão hòa thượng, bao giờ ngài cũng nét mặt ân cần, hòa nhã thân mật, làm cho mỗi cư sĩ đều cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cúng dường tiền bạc cho ngài, toàn bộ ngài để lại chùa hoặc Phật đường phía bên thỉnh mời, làm kinh phí phóng sanh và ấn tống kinh sách. Lúc phóng sanh chim, lão hòa thượng sẽ tự tay mở lòng chim, dùng ánh mắt tràn đầy từ bi nhìn con chim bé bỏng. Từng con lại đến từng con bay về rừng cây, bay lên trời xanh. Trên gương mặt đầy những nếp nhăn của ngài lúc này dạt dào nét ôn hòa và đôn hậu. Thần thái và từ bi của ngài lúc nào cũng có thể rung động mọi người đang có mặt. Toàn bộ hoạt động phóng sanh thường thường phải từ sáng sớm liên tục kéo dài mãi đến 1-2 giờ chiều. Người trẻ cũng có thể cảm thấy hơi mệt, nhưng lão hòa thượng hay hiền hơn 100 tuổi lại tinh thần sung mãn suốt, nhận không ra ngài có một chút phiền chán và mệt mỏi gì. Một số người gặp được lão hòa thượng đều muốn một mình chụp hình chung với ngài. Lão hòa thượng trước giờ chưa từng từ chối, ngược lại còn chủ động phối hợp, cố gắng hết sức thỏa mãn ý muốn của đại chúng. Ngài từ đầu đến cuối giữ nguyên nét tươi cười, không ngại phiền phức chụp hình chung lưu niệm với từng tớp cư sĩ, hoặc chụp riêng với một người, hoặc chụp với nhiều người, hoặc chụp bức ảnh gia đình. Ngài có lòng nhẫn nại, ngài không sợ mệt, mọi người đều rất thích ngài. Mấy tiếng đồng hồ liên tiếp không có nghỉ ngơi, đừng nói là người hơn 100 tuổi rồi, ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ chịu không nổi đấy. Một lần hoạt động kết thúc rồi, vị cư sĩ Nam Dương ăn ngay nói thẳng kia lái xe đưa lão hòa thượng về niệm Phật đường. Lúc xuống xe, lão hòa thượng e ngại nói với anh ấy: đã làm ướt hết xe của con rồi. Cư sĩ hỏi ngài: làm sao ạ? Ngài nói: tiểu ra quần rồi. Thì ra hiện trường hoạt động không có nhà vệ sinh, sau hoạt động mọi người dồn dập đến chụp ảnh chung với lão hòa thượng. Để thỏa mãn ý muốn của đại chúng, lão hòa thượng nhịn xuống. Cư sĩ ngay tức khắc cảm thấy xấu hổ và áy náy vô cùng, nước mắt bất chợt chảy ra. Chúng ta không thật sự dùng tâm thông cảm chút nào cho một người già trên 100 tuổi này rồi. Lão hòa thượng hay hiền không chỉ là đối nhân xử thế tùy thuận người thế gian, ngài thực ra là một người hết sức hiểu rõ tình người. Lão hòa thượng hay hiền một đời nhiều lần ứng chứng cho bi nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, thật sự không giả dối. Lúc hòa thượng hay hiền 12 tuổi, cha qua đời, ngài vì muốn giảm nhẹ áp lực cho mẹ ra ngoài xin cơm 3 tháng. Tấm lòng hiếu thảo này của ngài cảm động ông chủ tiệm cơm đã thuê mướn ngài. Ngài từ 13 tuổi đến 18 tuổi, thời gian 5 năm này liên tục làm công ở tiệm cơm này. Ông chủ luôn chiếu cố cả nhà hòa thượng Hải Hiền, cho nên hòa thượng Hải Hiền hết sức cảm ơn ông ấy, mãi cũng không quên. tuy đã xuất gia, mỗi lần về quê luôn nhớ đi thăm người chủ lúc ban sơ này. Mùa thu năm 1938, Hòa Thượng Hay Hiền trở về quê nhà xử lý công việc. Con rể của ông chủ lúc này đang học ở Nam Dương, cần người nhà gửi cho anh ấy một số quần áo mùa đông và số đồ dùng sinh hoạt. Thế nhưng trong nhà của ông chủ có việc không rời khỏi được, thế là bèn nhờ Hòa Thượng Hải Hiền giúp đỡ mang quần áo và đồ dùng hàng ngày đưa đến Nam Dương. Ngày Hòa Thượng Hải Hiền đến được Nam Dương, đúng lúc gặp phải quân Nhật điều động 40 phi cơ oanh tạc thành phố Nam Dương. Ngài không sợ hãi, ngồi dưới một góc tường chuyên tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ có 7 chiếc phi cơ lượn vòng trên đỉnh đầu của ngài, thay phiên nhau ném bom xuống, tình hình rất là nguy hiểm. Nhưng Hòa Thượng Hải Hiền không một mảy may bị tổn thương. Kinh nói: thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Cả đời lão Hòa Thượng Hải Hiền nhiều lần ứng chứng cho biên nguyện của Bồ Tát thực sự không giả. Đầu thu năm 2008, Trương lão Thái Thái 86 tuổi đến chùa Lai Phật. Bà đi thăm lão Hòa Thượng Hải Hiền. Trương lão Thái Thái ở trong chùa 2-3 tháng, bởi vì có bệnh tiểu đường cho nên bà mỗi ngày phải ăn 7-8 bữa cơm. Lão Hòa Thượng đặc biệt sắp xếp pháp sư Ấn Vinh chuyên chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho bà. Cha của Trương lão Thái Thái lớn hơn lão Hòa Thượng 2 tuổi, là bạn chơi chung lúc nhỏ với lão Hòa Thượng. Trương lão Thái Thái ra đời vào năm lão Hòa Thượng Hải Hiền đã xuất gia. Cha và con gái, hai thế hệ người nhà này, cuối đời duy trì mối liên hệ với lão Hòa Thượng. Pháp sư Ấn Vinh chỉ cảm thấy rằng rung động đặc biệt. Đã nói: hoa vô bách nhật hồng, nhân vô thiên nhật hữu. Vậy mà bạn bè của lão Hòa Thượng một khi kết giao, đâu chỉ là một thế hệ người chứ.
Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mãi đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.